Express
สถานีต่อไปสยามผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีลมได้
นิวเวียที่ไทยแลนด์ถึงเชื่อเด่นมึกก็ได้ là quê hương thứ hai
Chỉ rồi chắc 2 tháng là mình đi lần hoặc có những tháng là mình đi 2 tuần một lần
đấy. Những năm gần đây thậm chí mình đi Thái còn nhiều hơn về quê.
Du khách Việt Nam sang Thái Lan đông gần gấp đôi so với du khách Thái Lan sang Việt Nam. Vì sao Thái Lan lại có sức hấp dẫn lớn đối với du khách Việt như vậy?
Máy bay Thái Lan rẻ lắm, cực rẻ mà rẻ hơn đi chứ.
Có những cái hoạt động mới đối với du khách nên là đôi khi họ đến luôn luôn mới mẻ.
Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay.
Từ năm 2015 ấy, 89 năm trước á, Thái Lan đợt đấy cũng có cái kiểu bắt đầu mở cửa du lịch, có những cái cách quảng bá du lịch ấy, và cái vé này đợt đấy cũng rất là rẻ đã so với vé đi trong nước. Mình đến Thái một lần thế là mình mê luôn ấy. Cứ bảo đến đi Thái là bảo là về quê chứ không phải là đi sang một nước khác nữa.
Đặt chân đến Thái Lan lần đầu tiên năm 19 tuổi, Minh Trang 28 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 9 năm qua cô có thói quen đi Thái vài tháng một lần, chỉ như các chuyến dã ngoại ngắn ngày.
Mình đi Thái là chỉ nói chắc 2 tháng là mình đi lần hoặc 6 tháng là có những tháng là mình đi 2 tuần một lần ấy. Có những thời điểm mà mình đi Thái nhiều hơn về mình thích đi Thái hơn là về quê, tại vì kể cả về quê thì cái vé máy bay về quê nó còn đắt hơn là vé để mình đi Thái sang Thái. Mình đi tổng cộng đến nay là 11 nước. Với mình thì mình nghĩ là Thái Lan là quê hương thứ hai của mình sau Việt Nam, tại vì là cái cuốn hộ chiếu của mình là đóng dấu toàn là hải quan Thái Lan luôn á. So với các nước khác thì Thái là một cái nơi mà khơi gợi cái khát khao đi du lịch với mình ấy. Nó có quá là nhiều cái kỷ niệm cũng như là nhiều những cái hoạt động thú vị khiến mình nhớ mãi khi mà kể mà mình về Việt Nam rồi vẫn nhớ ấy. Thế nên là Thái là một cái gì đó rất là đặc biệt với mình ấy, là một cái đất nước rất là đặc biệt với mình ấy.
Khả năng kéo du khách quay trở lại nhiều lần là đặc điểm nhiều năm nay của du lịch Thái Lan. Ước tính 70% du khách đến Thái Lan quay trở lại. Theo một nghiên cứu mới đây của Visa, 28% số du khách quốc tế đến thăm Thái Lan trong năm 2023 cho biết họ có ý định quay trở lại trong vòng 12 tháng sau đó. Nghiên cứu cũng cho thấy 22% du khách Việt Nam muốn quay trở lại Thái Lan trong vòng 1 năm sau. Theo dữ liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, khoảng 290.000 lượt khách Việt Nam đến thăm Thái Lan từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay. Trong khi đó, số khách Thái đến Việt Nam trong thời gian này chỉ bằng hơn một nửa. Việt Nam là một trong 6 thị trường lớn nhất của du lịch Thái Lan. Năm ngoái, Thái Lan ghi nhận thu hút khoảng 1 triệu lượt khách Việt Nam. Khác với sự trồi sụt của các thị trường, ông Đỗ Văn Thức, giám đốc kinh doanh công ty Đất Việt Tour nói rằng chưa từng thấy Thái Lan giảm sức hút với du khách Việt suốt hơn 10 năm qua.
Hiện tại thì Thái Lan là một trong những cái tuyến mà Vân Anh mở nhiều nhất, cái số lượng khách mà đông nhất. Thì hiện tại cái lượng đoàn của Vân Anh là năm nay là Thái Lan tăng vọt. Tại vì Vân Anh hiện tại làm đến mười mấy thị trường rồi, thì riêng Thái Lan nó chiếm chắc khoảng, anh nghĩ là khoảng 25%. Từ đầu năm đến giờ thì Thái Lan là gần như bọn anh cũng cháy vé hết, không có mà bán. Trước thì còn chê là phải dính có ngày cuối tuần mới đi được, bây giờ thì cuối tuần hay là trong tuần thì cũng đi hết. Bên Thái Lan á, gần như là nó không có trũng hạn xuống, nó không có phải giống như là thị trường Bali hay những cái tour những cái khác, Lào hay là những cái khác, là khi mà nó trùng là nó mất hút luôn. Chứ còn Thái Lan thì nó sẽ bình và nó sẽ bùng nổ lên, ví dụ những cái ngày cao điểm lễ hội tế nước của họ này, hoặc lễ hoặc những ngày Tết của nó thì gần nó liên tục thay đổi những cái hoạt động vui chơi giải trí hoặc là những cái chương trình kích cầu của nó để nó thu hút khách, hoặc nó hỗ trợ cho bên hãng hàng không, hoặc là các kiểu, nói chung các cái lễ hội của nó. Còn những thị trường khác nó là trend thôi, nhưng mà cái trend đó thì nó sẽ rất là nhanh hết. Anh thấy nó thường là kéo dài được khoảng được 2 năm mà đến năm thứ 3 là bắt đầu nó lu xuống rồi. Đơn giản như là Bali năm trước là hot, đã tranh nhau được 2 năm, năm nay thì bây giờ bán là chay chặt luôn. Nhưng mà Thái Lan bây giờ ai đi cũng được, inventory của nó, tức là cái đối tượng khách của nó rất là lớn, ai cũng có thể đi được. Còn Thái Lan nó là một cái món ăn rất là truyền thống, ăn hoài, giống như cơm vậy ạ.
Vì sao Thái Lan lại hấp dẫn như vậy với du khách Việt? Yếu tố đầu tiên tạo nên sức hút với du lịch Thái Lan là chất lượng tốt nhưng mà giá rẻ. Minh Trang cho hay, chi phí hợp lý đến mức cô sẵn sàng đi để xả stress cuối tuần mà không cần có kế hoạch.
Thứ nhất là cái chi phí rất là rẻ. Nếu mà so ở Việt Nam là mình thấy là còn rẻ hơn nhiều á. Kể cả từ chi phí đi lại cho đến chi phí ăn uống nhá. Thuê khách sạn, phòng các thứ cũng rất là đa dạng và cũng nhiều kiểu để mình thuê. Với cả nữa là người bên Thái người ta rất là thân thiện. Ồ, thông thường chi phí đi rẻ lắm á. Mình nhớ là từ 8-9 năm trước, những cái lần đầu tiên mình đi ở một tuần ấy, nếu mà đã sinh viên thì mình sẽ chi tiêu cả bao gồm máy bay thì một tuần chỉ có tầm 7 triệu thôi. Còn nếu mà hiện tại đến bây giờ thì mình nghĩ là khoảng chục triệu cũng dư giá ấy. Du lịch ở Thái khi điều kiện tài chính của mình nó sẽ đáp ứng đủ mọi cái level ấy. Ví dụ như mình nghèo thì mình sẽ có cái kiểu du lịch nghèo á. Trung bình thì có sẽ kiểu du lịch trung bình, hoặc là cao thì sẽ có cao á. tùy vào điều kiện tài chính. Thường thì vé máy bay để sang Thái Lan nó cũng không biến động nhiều như các vé ví dụ như đi trong nước ấy. Thế nên là mình thấy là kể cả ngày mai mình quyết định đi thì hôm nay mình book vé cũng được ấy. Thế nên là có những hôm mà kiểu ví dụ như stress hay là có công việc gì khiến mình áp lực thì mình có thể đi Thái 1-2 ngày kiểu thế. Và book vé liền đi luôn ấy, nó cũng không sao ấy.
Sau hơn 10 năm làm tour quốc tế cho du khách Việt, ông Đỗ Văn Thức cho biết giá rẻ là điểm mạnh vượt trội của Thái Lan so với các quốc gia trong khu vực.
Ngày thường, tức là không đi dính vào cuối tuần thì nó tầm đâu đó khoảng 6,5 triệu. Còn khi dính cuối tuần, chương trình 5 ngày 6,9 triệu. Mà bản chất bây giờ bọn anh bán ở trong nước 3 ngày thôi, ở ngoài Đà Nẵng thôi. Mà nó đã tầm đâu đó bọn anh bán cũng đã 6,5 triệu rồi. Còn nếu mà đi 5 ngày như đi Hà Nội thì cái giá hiện tại bọn anh cũng phải bán 8,9 triệu. Bali bọn anh bán cũng tầm khoảng 10-11 triệu, cũng đi 5 ngày. Lào cũng 10-11 triệu. Tour Thái Lan nó chỉ mắc hơn một cái tour duy nhất đi nước ngoài bằng đường xe, đó là tour Campuchia. Tour Campuchia bây giờ bán tầm nó có 4,5-5 triệu rồi, mà nó lại đường bay. Và cái đặc biệt hơn nữa là Thái Lan thì cái tỷ lệ người ta quay lại rất là cao, và năm nay ấy thì một số các cái event lớn của Thái Lan nó cũng tổ chức ở đó, nên cái lượng Việt của mình vừa rồi tính sơ sơ luôn là mấy chục ngàn người tham gia cái chương trình hội nghị của Herbalife rồi. Của Việt Nam mình qua mấy chục ngàn người tháng vừa rồi, thì đấy là một cái số lượng rất là khủng khiếp và nó tạo cái hiệu ứng. Cái quan trọng nhất rất là cái đường bay nó rất là nhiều, nó rất là gần, giá thì thấp, dù sao cũng được đi nước ngoài. Cái quan trọng nhất là ở 4 sao với cái dịch vụ như vậy, không chỉ có cái việc người Việt Nam mình đi theo đoàn nữa mà bây giờ họ có thể tự đi được rồi. Chính vì cái tỷ lệ khách đi Thái rất là nhiều nên các công ty du lịch cũng đặt một cái biên độ lợi nhuận đối với tour Thái rất là thấp so với những tour khác. Nó rất là đông nên là cái việc của đó họ lấy vé là rất là nhiều luôn. Dẫn đến cái việc đó là gần như là họ làm, nó gọi là cái thị trường này là thị trường đệm. Tức là lấy cái data khách sau đó thì mới đẩy đến thị trường Trung, Hàn, Đài, Nhật, rồi mới đẩy đến thị trường xa hơn là thị trường châu Âu hoặc Mỹ.
Nguyên nhân thứ hai được nhắc tới là hệ sinh thái dịch vụ du lịch tiện lợi cho du khách. Hà Anh, 22 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thái Lan tạo cảm giác như ở nhà khi mọi nhu cầu từ nhỏ đến lớn của mình luôn được đáp ứng và thuận tiện một cách bất ngờ.
Thái Lan, thậm chí mình lên Shopee, mình chỉ làm một vài bước đơn giản là mình đã có thể đặt được một cái sim du lịch ở Thái Lan với chi phí khoảng 100.000. Thì mình thấy đó là một cái giá rất là phù hợp, thậm chí rất là rẻ, và cái việc mua nó cũng dễ dàng. Một cái nữa đó là, thứ nhất là về phương tiện công cộng. Cái phương tiện công cộng chính khi mà mình đi du lịch ở Thái Lan đó là các hệ thống tàu điện BTS và MRT. Mình cảm thấy là nó khá là gần các cái địa điểm du lịch mà mình đi lại, nên là đó là một cái điểm cộng. Tiếp theo nữa đó là việc thanh toán. Khoảng 2 trip đổ lại đây á, thì mình đi Thái Lan và cái việc thanh toán của mình diễn ra rất dễ dàng nhờ vào việc là mình có thể sử dụng điện thoại và app ngân hàng của mình để quét mã QR thanh toán, và có một cái mức giá, có cái tỷ giá rất là tốt. Thậm chí mình không cần phải đổi tiền khi mà đi du lịch nước ngoài, mình chỉ cần lấy điện thoại quét thôi là đã thanh toán được rồi. Thì thật sự nó rất là dễ dàng đối với mình.
Ngoài ra, việc Thái Lan khiến cho du khách liên tục quay lại là luôn tạo được cảm giác mới mẻ với các chương trình, sự kiện mới. Gần 10 năm kể từ lần đầu tiên đến Thái Lan, Minh Trang cho biết cô thậm chí cảm giác háo hức khi đi lại những nơi mình đã từng đến.
Mình thấy mình đi nhiều nhưng mà chắc là chưa thấy chán Thái, tại vì là ở Thái cũng nhiều tỉnh khác nhau ấy, và mỗi một tỉnh nó sẽ có một cái phong cách làm du lịch khác nhau ấy. Đặc biệt là ở Thái, ví dụ như là mỗi một lần bạn đến sân bay ấy, sẽ có một cảm giác khác nhau ấy. Kể cả cảm giác mà mình đặt chân đến Thái, nghĩ là quay lại cái nơi cũ của mình rồi, thế nhưng mà quay lại cái nơi mà người ta vẫn nồng nhiệt chào đón mình, thế nên mình vẫn kiểu háo hức ấy. Kể cả 10 năm rồi, đi rất là nhiều lần rồi nhưng mà quay lại thì vẫn là một lần khác. Tại vì hàng năm là du lịch ở bên đấy người ta sẽ làm rất là nhiều chính sách hay là nhiều hoạt động du lịch khác nhau, thế nên là mình sang không hề chán đâu bạn. Ở Thái thì cũng có rất là nhiều các lễ hội khác nhau ấy. Ví dụ như là Bangkok, Songkran vừa rồi này, người ta có lễ hội té nước ấy. Tức là người ta sẽ có rất là nhiều các hoạt động khác nhau về du lịch ấy. Thế nên là kể cả thời điểm đấy không có cái lễ hội gì thì ở Thái chắc chắn cũng sẽ có cái gì đấy để cho mình đi.
Vậy bằng cách nào mà du lịch Thái Lan có thể làm được như vậy? Với đóng góp gần 20% GDP cả nước, Thái Lan qua du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và xác định rõ lợi điểm hút khách của mình là chất lượng nhưng mà giá cả hợp lý. Các ngành từ hàng không, lưu trú, dịch vụ ăn uống đều có sự liên kết chặt chẽ để tiết giảm chi phí ăn ở, song sẽ kích cầu mua sắm để tăng lợi nhuận từ du khách.
Thái Lan thì phần lớn các cái trung tâm mua sắm về cơ sở lưu trú lớn hay là những cái dịch vụ thì bên hoàng gia họ nắm. Hoàng gia họ nắm thì dẫn đến cái việc đó là họ tạo ra được một cái liên kết rất là lớn giữa các cái vùng, giữa các mảng kinh doanh trong một dịch vụ du lịch. Tại vì bản chất là dịch vụ du lịch là một cái ngành kinh tế tổng hợp, nó bao gồm ăn uống, vui chơi, giải trí, vận chuyển, rồi là mua sắm. Thì bây giờ phải có một người đứng chứ, bây giờ cứ ông nào cũng lo bào hết thì chết. ông nào cũng lo cái nồi cơm của mình, thay vì có một ông đứng lên, ok bây giờ đứng lên làm nhà cái rồi tất cả bây giờ mỗi đứa bán không chia đều để giảm hết xuống, chứ bây giờ ông khách sạn cũng giữ giá phòng, ông hàng không cũng giữ giá phòng, ông xe cũng giữ giá xe, ông ăn uống nhà hàng khách sạn, trong khi đó thì rõ ràng hai nhà nước cũng phải giảm thuế, hỗ trợ thuế nữa, thì tất cả đều có lợi cả, nhưng mỗi người được ăn một ít thôi. Và cái quan trọng nhất là cái ông mà hưởng lợi nhất ấy, thì cái ông mà có thể được rằng là đưa ra cái giá mà người ta không thể so sánh được. Ví dụ bây giờ giá phòng khách sạn 4 sao ở Việt Nam thì anh có thể có một cái giá phòng khách sạn 4 sao khác ở Singapore hay ở Thái Lan hay ở đâu anh so sánh, nhưng mà có những cái sản phẩm thì không thể so sánh được, ví dụ như sản phẩm về shopping, đồ thủ công mỹ nghệ, tất cả những cái đó thì mỗi nước nó đều có một cái sản phẩm đặc thù riêng. Anh thấy đó là cái đó là vô giá, tại vì cái giá đó đâu ai định hình được, bởi vì ở nước khác đâu có, thì ông bán cái đó giá cao lên một chút, định hình nó cao lên rồi ông hỗ trợ cho những cái sản phẩm khác, ví dụ như hỗ trợ giống như Thái Lan là hỗ trợ cho xe, hỗ trợ cho khách sạn, hỗ trợ cho thuế, hỗ trợ cho nhà hàng, hỗ trợ mỗi cái ấy từ cái việc shopping, cái việc đó mà nó dẫn đến cái việc làm gì, thì tự nhiên khách đến đâu shopping bán được, shopping bán được thì mấy ông kia cũng đều có tỷ lệ phụ phòng cao, nhà nước được thuế.
Ngoài ra, quảng bá để thu hút khách mới, mời chào khách cũ là khâu rất được Thái Lan chú trọng. Việc giới thiệu những sự kiện và chương trình mới được đầu tư bài bản.
Gần như năm nào họ cũng có những cái hoạt động mới đối với du khách, nên là đôi khi họ đến luôn luôn mới mẻ. Ví dụ như là những cái tuyến truyền thống thì năm nay họ đi rồi thì sang năm họ đi tuyến khác. Nhưng đa phần là Bangkok, Pattaya thì bây giờ họ đi có thể chuyển đi Phuket rồi là chuyển sang đi Chiang Mai hay là những cái tuyến khác, Bandung. Bây giờ thì còn có những chương trình mà anh làm đi caravan từ Campuchia chạy qua. Nó liên tục có những sản phẩm mới, và đặc biệt là mua sắm với vui chơi giải trí của họ là cực kỳ hấp dẫn. Nên là khách đến nó hoài, có những khách của bên anh nằm họ định bảo là tại vì rẻ quá mà, đi qua mua sắm để ăn chơi cái thứ, tại vì có những cái mà Việt Nam mình cấm hoặc là không cho.
Thái Lan đặt văn phòng đại diện của Tổng cục Du lịch ở 29 quốc gia. Các đơn vị này có nhiệm vụ phủ sóng, quảng bá hình ảnh du lịch Thái Lan, đồng thời nghiên cứu theo dõi hành vi của du khách, giúp Thái Lan đưa ra các chương trình quảng bá đúng và trúng cho từng thị trường. Mỗi năm, đại diện các văn phòng sẽ trở về Thái Lan để họp bàn và đưa ra các slogan phù hợp và thu hút khách du lịch ở mọi nơi trên thế giới. Trong tháng 7, Tổng cục Du lịch Thái Lan sẽ chính thức thông báo cho toàn thế giới về những điều mới lạ sẽ có ở Thái Lan năm tới. Thống kê của Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, với cách làm này, sau dịch, số khách quốc tế quay trở lại còn tiếp tục tăng thêm 10%, cứ 10 người tới sẽ có 7 người quay trở lại. So sánh với du lịch trong nước, ông Thức cho rằng với thế mạnh sở hữu nhiều cảnh đẹp và di tích, Việt Nam hoàn toàn có thể áp dụng các bài học từ Thái Lan để làm du lịch một cách bền vững.
Thì cái lớn nhất của mình đó là cái liên kết, một cái ông mà được đứng ra đủ lớn, đủ tiếng nói, đủ ảnh hưởng để có thể liên kết được các mạng cung cấp dịch vụ ở trong một cái tour đó. Và thứ hai nữa là cái việc quảng bá đối với Việt Nam mình thì mình phải cần học hỏi của người Thái rất là nhiều, tức là nó rất là đồng bộ và thống nhất xuyên suốt và mọi bên đều có lợi ở trong đó cả, nên họ cũng rất là welcome cái việc là có một nhà lead, có một nhà cái gọi là hot cái việc đó đó, có cái đơn vị chủ trì để làm ra đứng hết, nó không phải hẳn là cơ quan nhà nước. Ví dụ như bây giờ phải có những ông lớn thực sự là công ty lớn giống như kiểu Vin hay Sun thì là họ đứng như họ làm đủ năng lực để họ làm được, tại vì họ mới đủ tiếng nói, đủ tài chính, đủ nhân lực và ảnh hưởng.
Quý vị vừa nghe VinExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.